Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 31 tháng 10, 2014. Báo chí Trung Quốc yêu cầu Việt Nam thực tâm trong hồ sơ Biển Đông. Hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi tranh cử Tổng thống Miến Điện có thể được tu chính. Các nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông sẽ đến tận Bắc Kinh để phản kháng. Nga, Ukraine và châu Âu đạt thỏa thuận tạm thời về khí đốt. Bị dân phản đối, chính quyền Hungary bỏ dự án đánh thuế Internet. Mỗi ngày một sự kiện, Washington vẫn theo sát tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện. Quốc hội Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ứng cử. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng phân tích. Kính thưa quý thính giả, Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ấn bản tiếng Anh số ra ngày hôm nay chỉ trích việc Việt Nam gia tăng hợp tác với Ấn Độ về khai thác dầu khí trên Biển Đông và yêu cầu Hà Nội phải tỏ ra thực tâm trên vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Trong bài báo này, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trước hết nhắc lại cái mà họ gọi là những tác động tích cực của cuộc họp giữa Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 26 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội. Tờ báo nhấn mạnh ra trong cuộc gặp gỡ nói trên, hai nước đã đạt thỏa thuận về cách thức giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đồng thời đã cam kết không có hành động nào có thể làm phức tạp và làm trầm trọng hơn cuộc tranh chấp. Nhưng tờ Nhân dân Nhật Báo cũng ghi nhận là trong khi lãnh đạo hai nước Việt Nam Trung Quốc gặp nhau, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Ấn Độ và kết quả chuyến đi này, theo tin của báo chí Ấn Độ, là New Delhi sẽ tăng cường hợp tác với Hà Nội về khai thác dầu khí ở Biển Đông, bất chấp phản đối của Trung Quốc. Tờ báo chính thức của Trung Quốc khẳng định những lô dầu khí mà Ấn Độ và Việt Nam hợp tác khai thác là nằm trong các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Đối với Nhân dân Nhật Báo, hành động nói trên cho thấy là chính phủ Việt Nam hiểu sai quan hệ với Trung Quốc và vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tờ báo cho rằng, một mặt Việt Nam ý thức rằng Trung Quốc là một láng giềng có tính chất sống còn, nhưng mặt khác Việt Nam lại không chịu từ bỏ những lợi ích ngắn hạn. Việt Nam đã khai thác dầu khí trái phép trên Biển Đông và thu nhiều mối lợi khổng lồ từ việc khai thác tài nguyên này. Việt Nam vẫn có thói dùng lá bài những nước khác để chọc tức Trung Quốc. Hết lời dẫn. Tờ Nhân dân Nhật Báo cảnh báo Hà Nội là chính sách sai lầm này sẽ không thành công về lâu dài và nó chỉ làm tổn hại quan hệ Việt-Trung và cản trở sự phát triển lâu dài. Tờ báo kết luận Việt Nam nên chứng tỏ thực tâm trong quan hệ với Trung Quốc.
Tại Miến Điện, hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống có thể được tu chính. Một cuộc họp thượng đỉnh có 102 tại Miến Điện giữa đại diện các tổ chức chính trị và tướng lãnh do Tổng thống Thanh Sen triệu tập đã diễn ra vào ngày hôm nay 31 tháng 10 tại thủ đô chính trị Naypyidaw. Phát ngôn viên phủ Tổng thống thông báo kết quả như sau. Về việc tu chính hiến pháp, các bên đồng ý thảo luận vấn đề này tại nghị trường đúng theo luật định. Nhiều thay đổi trong bản hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo năm 2008 sẽ được xem xét, trong đó có điều khoản độc đoán cấm công dân làm tổng thống nếu người phối ngẫu hoặc con mang quốc tịch nước ngoài. Bản hiến pháp này bị lên án, được soạn ra để gây khó khăn cho cá nhân nhà đối lập Aung San Suu Kyi, mà người chồng quá cố là người Anh. Một điều khoản khác bị lên án phản dân chủ là cho phép quân đội dùng quyền phủ quyết ngăn chặn tu chính hiến pháp 2008. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Miến Điện không cho biết khi nào Quốc hội sẽ họp bàn việc tu chính này. Theo AFP, thượng đỉnh chính trị tại Naypyidaw có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi và được cộng đồng quốc tế cũng như là Washington theo dõi chặt chẽ. Tại Hồng Kông, các nhà đấu tranh dân chủ cho biết sẽ đến Bắc Kinh để phản đối. Theo AFP, những người biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông dự tính đến Bắc Kinh để trực tiếp trao kiến nghị cho chính quyền Trung Quốc nhân dịp Tổng thống Barack Obama và các lãnh đạo khác của thế giới họp tại thủ đô Trung Quốc. Thanh Phương lược thuật.
Alex Chow, lãnh đạo một tổ chức sinh viên hôm qua cho biết là những người biểu tình đòi dân chủ muốn đến Bắc Kinh để thúc giục chính quyền đàm phán trực tiếp với họ. Những người biểu tình muốn đến Bắc Kinh đúng vào lúc thủ đô Trung Quốc đón tiếp hội nghị thượng đỉnh diễn đàn APEC trong hai ngày 10 và 11 tháng 10. Tại hội nghị này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước như Hoa Kỳ, Nga và Nhật Bản. Nhưng không chắc là các lãnh đạo sinh viên, những người thường xuyên phát biểu và xuất hiện trên báo chí, sẽ được phép đến Bắc Kinh. Trên nguyên tắc, mọi công dân Hồng Kông đều có quyền tự do đến Bắc Kinh nếu họ có giấy phép của chính quyền Hoa Lục cấp. Nhưng các nhân viên cửa khẩu có thể cấm nhập cảnh bất cứ ai. Đó là cách mà cho tới nay Bắc Kinh vẫn dùng để ngăn chặn những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Hiện nay, những người biểu tình đòi dân chủ vẫn chiếm giữ ba trục lộ chính của Hồng Kông, nhưng họ đang chịu áp lực đòi phải đẩy mạnh trở lại phong trào tranh đấu. Số người tham gia biểu tình, mà vào đầu tháng 10 đã lên tới hàng chục ngàn người, nay đã giảm rất nhiều. Chính quyền Hồng Kông có vẻ như muốn tiếp tục dùng chiến lược làm hao mòn quyết tâm đấu tranh của những người biểu tình hơn là dùng vũ lực để giải tán họ. Những người biểu tình đòi dân chủ vẫn phản đối quyết định ngày 31 tháng 8 của Trung Quốc. Theo đó, các ứng cử viên trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017 phải do một ủy ban thân Bắc Kinh chọn lựa.
Tại Trung Quốc, Tòa Phúc thẩm tỉnh Vân Nam vào ngày hôm nay đã y án tử hình ba bị cáo trong vụ tấn công bằng dao ở nhà ga Côn Minh làm 31 người chết. Chính quyền Trung Quốc quy tội cho những người ly khai ở khu tự trị Hồi giáo Tân Cương là thủ phạm. Thủy My nhắc lại vụ việc.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra một tháng rưỡi sau bản án sơ thẩm. Trong một bản tin ngắn, Tân Hoa Xã cho biết một bị cáo nữ trong vụ này cũng bị y án chung thân, tuy thoát được án tử nhờ đang mang thai. Bốn bị cáo bị kết tội chỉ huy một nhóm khủng bố đều mang những cái tên Duy Ngô Nhĩ, đó là Iskandar Ehed, Tukul Totunja, Hassan Muhammad và Patigun Totti. Vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 1 tháng 3 tại nhà ga Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cũng đã làm cho trên 140 người bị thương, được báo chí chính thức Trung Quốc gọi là sự kiện ngày 11 tháng 9 của nước này. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi cho rằng họ là nạn nhân của nạn kỳ thị, bị bỏ ngoài lề sự phát triển kinh tế mà mọi ưu đãi đều dành cho người Hán, được di dân ồ ạt đến vùng đất giàu tài nguyên nơi họ sinh sống từ bao đời nay. Các chuyên gia và tổ chức bảo vệ nhân quyền nhận định chính sách đàn áp văn hóa và tín ngưỡng của người Duy Ngô Nhĩ của Bắc Kinh chỉ làm gây thêm căng thẳng tại Tân Cương.
Bình Nhưỡng hứa với Tokyo là sẽ nghiêm túc điều tra vụ người Nhật bị bắt cóc. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo ông được chính quyền Bắc Triều Tiên hứa hẹn sẽ mở một cuộc điều tra mới về vụ các công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong hai thập niên 1970 và 1980. Hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc được xem là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với Tokyo.
Thông tấn xã Nhật Bản Kyodo dẫn lời người đứng đầu chính phủ Nhật, theo đó phía Bắc Triều Tiên bảo đảm sẽ tiến hành một cuộc điều tra dựa trên những cơ sở mới, độc lập với các cuộc điều tra trước đó. Thông báo của ông Shinzo Abe được đưa ra ngay sau chuyến làm việc 4 ngày trong tuần này của một phái đoàn Nhật Bản tại Bắc Triều Tiên, theo lời mời của chính quyền Bình Nhưỡng. Vào tháng 5 2014, Bắc Triều Tiên đã chấp nhận mở lại điều tra về người Nhật bị bắt cóc trong thời gian chiến tranh lạnh để buộc họ giải tiếng Nhật và phong tục Nhật Bản cho các gián điệp Bắc Triều Tiên. Nhiều thập niên trôi qua nhưng chính quyền Nhật Bản vẫn không bao giờ chấp nhận khép lại hồ sơ này. Làm sáng tỏ các vụ bắt cóc nói trên được Tokyo coi như là một trong các điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ với Bình Nhưỡng. Trước quyết định mở lại điều tra hồi tháng 5, Bắc Triều Tiên coi vấn đề này đã được giải quyết với việc 5 người bị bắt cóc đã trở về Nhật, 8 người khác được coi là đã chết. Nhưng về phần Nhật Bản thì khẳng định có ít nhất 17 công dân bị bắt cóc, thậm chí hàng chục trường hợp nghi vấn khác cũng được nêu ra. Một số diễn biến gần đây cho thấy cộng đồng quốc tế một mặt ghi nhận Bình Nhưỡng có một số thay đổi tích cực trong lĩnh vực nhân quyền, nhưng mặt khác, theo họ, tình trạng xâm phạm quyền con người tại quốc gia khép kín này vẫn hết sức trầm trọng. Thứ ba tuần này, người phụ trách điều tra về tình trạng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Masayuki Rusman, hoan nghênh những tiến bộ về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng ra một báo cáo kêu gọi truy tố Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Và cuối tuần này, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản sẽ trình ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết kêu gọi đưa Bình Nhưỡng ra trước tòa án quốc tế.
Về thời sự châu Âu, Ukraine cùng với Nga và Liên hiệp châu Âu trong cuộc đàm phán vào đêm hôm qua tại Bruxelles đã tìm ra được một lối thoát tạm thời cho cuộc xung đột về việc cung cấp vũ khí, xin lỗi quý thính giả, khí đốt của Nga cho Ukraine và châu Âu trong mùa đông năm nay.
Sau hai ngày thương lượng căng thẳng, thỏa thuận về cung cấp khí đốt bị ngưng hồi tháng 6 đã được Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và đồng nhiệm Ukraine Yuri Prodan cùng với Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Gunther Oettinger ký kết một hợp đồng bổ sung giữa tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và Naftoga của Ukraine, sau đó cũng được hai chủ tịch tập đoàn này ký tắt. Các thỏa thuận trên liên quan đến việc kết toán số tiền Ukraine còn nợ và phương thức chi trả cho lượng khí đốt cung cấp đến tháng 3 năm tới. Món nợ 3,1 tỷ đô la sẽ được thanh toán làm hai lần, 1,45 tỷ ngay lập tức và 1,65 tỷ vào cuối năm. Theo tính toán của Nga, thì số nợ lên đến 5,3 tỷ đô la, nhưng Nga chấp nhận để tòa trọng tài quyết định số 2,2 tỷ đô la còn lại. Yếu tố chủ chốt là giá bán dưới 385 đô la cho 1.000 mét khối khí đốt đốt được chốt lại trong suốt thời gian thỏa thuận tạm thời này. Ông Oettinger xác nhận Nastoga có thể tự dùng nguồn thu nhập của mình để chi trả trong thời gian tới. Liên hiệp châu Âu không chính thức bảo đảm cho các cam kết tài chính của Kiev, nhưng viện trợ của châu Âu với hai chương trình hỗ trợ kinh tế vĩ mô 1,6 tỷ đô la và Quỹ tiền tệ quốc tế đã hứa cho vay 17 tỷ đô la sẽ giúp Kiev trả được nợ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso đã dùng mọi ảnh hưởng để đạt được thỏa thuận trên. Pháp và Đức cho biết Liên hiệp châu Âu sẽ đóng trọn vai trò để tạo điều kiện cho việc thực hiện thỏa thuận tại Bruxelles. Gazprom đã tăng giá bán khí đốt cho Ukraine gần như gấp đôi sau khi Tổng thống thân Nga Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2, chính phủ thân phương Tây lên thay. Tập đoàn khí đốt Nga ngưng giao hàng cho Kiev từ tháng 6 với lý do số nợ của Ukraine còn quá lớn.
Trong lĩnh vực chính trị, Pháp, Đức và Ukraine kêu gọi Moscow không công nhận kết quả bầu cử do phiến quân thân Nga tổ chức vào ngày Chủ nhật 2 tháng 11 tại miền đông Ukraine.
Hôm nay, Phủ Tổng thống Ukraine thông báo là ba nước đã bày tỏ lập trường nói trên với Moscow trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào Chủ nhật tới, khoảng 3 triệu cử tri tại các vùng do phe nổi dậy kiểm soát ở miền đông Ukraine sẽ tham gia bầu cử Tổng thống và Quốc hội của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk từ tuyên bố thành lập. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo chí Nga ngày trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố là Moscow sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine. Hiệp định ngừng bắn ký kết vào ngày 5 tháng 9 vừa qua dự trù cho các vùng ly khai được hưởng một chế độ tự trị rộng rãi với việc thành lập một chính quyền tự trị lâm thời và tổ chức bầu cử địa phương, nhưng không phải là trong khuôn khổ một nền độc lập. Về phần nước Nga, Điện Kremlin hôm nay kêu gọi chính quyền Kiev và phe ly khai thân Nga ở miền đông nên tiến hành một cuộc đối thoại vững chắc để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang.
Bị dân Hungary phản đối, Thủ tướng Viktor Orbán rút lại dự luật đánh thuế Internet, bị tố là phản tự do. Bị cả Mỹ, Liên hiệp châu Âu chỉ trích, rồi bị áp lực của đường phố với những cuộc biểu tình huy động hàng trăm ngàn người. Lãnh đạo cánh hữu bảo thủ của Hungary buộc phải nhượng bộ. Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh công cộng trong chương trình hôm nay, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố dự án đánh thuế Internet sẽ không được thông qua dưới dạng hiện nay. Ông hứa hẹn sẽ tham khảo ý kiến của dân chúng vào tháng 1 năm 2015. Tuần qua, dân chúng Hungary đã hai lần xuống đường biểu tình tại thủ đô Budapest và ở nhiều thành phố lớn, bất chấp giá lạnh của mùa đông. Mục tiêu của họ là buộc chính quyền bảo thủ phải hủy bỏ dự án đánh thuế và phương tiện thông tin điện tử. Phong trào phản đối tuyên bố chiến thắng và thông báo xuống đường ăn mừng vào đêm nay 31 tháng 10. Sự kiện Thủ tướng Viktor Orbán nhượng bộ sức ép của công luận và của châu Âu là chuyện hiếm hoi. Từ năm 2010, Thủ tướng Viktor Orbán đã ban hành nhiều biện pháp sửa đổi hiến pháp, giới hạn tự do thông tin, độc lập tư pháp đi ngược lại tinh thần tự do của Liên hiệp châu Âu mà Budapest là thành viên. Theo AFP, chính quyền Hungary đã không lường được phản ứng mạnh mẽ của dân chúng, nên buộc phải khẩn cấp rút lại dự luật đánh thuế. Còn tại Pháp, một dự án xây đập cũng bị tạm ngưng sau cái chết của một người biểu tình. Chính quyền địa phương vùng Tạc đã đình chỉ công trình xây dựng đập nước ở Sivens, vùng 5 ngày sau cái chết của một nhà hoạt động bảo vệ môi trường sau khi xung đột với lực lượng an ninh.
Rémi Fraisse, một sinh viên 21 tuổi ở Toulouse đã thiệt mạng khi những người biểu tình phản đối xây đập xung đột với lực lượng an ninh tại khu vực này. Cuộc điều tra nghiêng về giả thuyết cho rằng sinh viên đã trúng một quả lựu đạn tấn công do hiến binh ném vào người biểu tình. Sau cuộc họp hôm nay tại thành phố Albi, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tạc, miền Tây Nam nước Pháp, thông báo là hội đồng này đã quyết định tạm ngưng công trình xây đập Sivens. Nhưng phó chủ tịch của hội đồng cho biết đây chỉ là tạm ngưng, chứ không phải là hủy bỏ hoàn toàn. Dự án đập Sivens được xây dựng nhằm bảo đảm nguồn nước tưới cho việc canh tác trong vùng. Nhưng đập này có nguy cơ phá hỏng một vùng ẩm ướt có tính đa dạng sinh thái rất cao, cho nên bị giới bảo vệ môi trường phản đối. Sau cái chết của sinh viên Rémi Fraisse, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều thành phố trên nước Pháp. Đa số các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhưng ở một số nơi đã xảy ra đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh. Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và Tổng giám đốc Hiến binh Quốc gia Denis Favier đã lên tiếng bênh vực cho lực lượng an ninh. Riêng ông Favier đã loại trừ khả năng đình chỉ công tác viên hiến binh đã ném quả lựu đạn gây tử vong cho sinh viên Rémi Fraisse.
Tại Phi Châu, một nhà lãnh đạo tham quyền cố vị bị rơi vào thế, không ăn được cả, phải ngã về không. Hôm nay, 31 tháng 10, Tổng thống Burkina Faso, ông Blaise Compaoré Cúc rốt cuộc phải loan báo từ chức sau 27 năm cầm quyền. Vài giờ trước, một sĩ quan quân đội tuyên bố tổng thống không còn nắm quyền. Quân đội sẽ tháp tùng tiến trình dân chủ hóa, làm cho hàng chục ngàn người tập trung biểu tình chống độc tài tại trung tâm thủ đô Ouagadougou, reo hò, mừng rỡ.
Cho đến sáng nay, đối lập vẫn kêu gọi dân chúng duy trì áp lực và đòi hỏi Tổng thống Blaise Compaoré phải ra đi vô điều kiện. Tuy nhiên, ông Compaoré vẫn từ chối, chỉ hứa hẹn một giai đoạn chuyển đổi ở Burkina Faso. Trước đó, các vụ đụng độ đã làm cho khoảng 30 người chết và trên 100 người bị thương. Quốc hội bị phóng hỏa, đài truyền hình quốc gia bị tấn công, khiến quân đội phải can thiệp. Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đã được ban hành từ tối qua đến sáng nay. Đến 12 giờ rưỡi địa phương, đại tá Bourema Fakta thay mặt quân đội đã tuyên bố trước đám đông là ông Compaoré không còn quyền lực. Tin giờ chót cho biết Tổng thống Compaoré đã chấp nhận từ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc bầu cử tự do và minh bạch trong vòng 90 ngày tới. Blaise Compaoré đã từng tham gia ba cuộc đảo chánh. Cuộc đảo chánh cuối cùng đã đưa ông ta lên ngôi vị tổng thống. Sau hai nhiệm kỳ 7 năm, rồi đến hai nhiệm kỳ 5 năm sau đó, tổng cộng 27 năm cầm quyền, ông Compaoré vẫn muốn tại vị cho đến sau 2015, một điều không được hiến pháp chấp nhận. Các cuộc biểu tình tập trung hàng trăm ngàn người diễn ra vào hôm qua nhằm phản đối ý định của ông ta muốn sửa đổi điều 37 của hiến pháp đến lần thứ ba. Điều khoản này ấn định không được nắm quyền quá hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Phe đối lập hy vọng lật đổ một chế độ thuộc loại bền vững nhất trong khu vực, thực hiện được một mùa xuân đen tại Burkina Faso theo gương mùa xuân Ả Rập.
Mỗi ngày một sự kiện.
Washington vẫn theo sát tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Một số dấu hiệu cho thấy tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện được thúc đẩy trở lại. Vài ngày sau khi Ủy ban bầu cử Miến Điện thông báo lịch bầu cử quốc hội năm 2015, Tổng thống Thanh Sen triệu tập thượng đỉnh chính trị gồm các tư lệnh quân binh chủng và 6 đảng phái. Kết quả các bên đồng thuận thảo luận tu chính hiến pháp cho phép lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi tranh ghế tổng thống năm 2015. Theo AFP, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cùng với tổng thống Thanh Sen song hành bước vào phòng đàm phán trước đám đông ký giả, phóng viên quốc tế và quốc nội được mời. Cuộc họp chỉ kéo dài có nửa ngày nhưng đã đạt được thỏa thuận cơ bản là đưa một số điều khoản phản dân chủ của bản hiến pháp ra thảo luận tại nghị trường để sửa đổi. Bản hiến pháp được soạn thảo năm 2008, 3 năm trước khi tập đoàn quân sự rút lui, đã đặt một số chốt chặn bảo vệ đặc quyền đặc lợi và cản đường cải cách toàn diện. Một là cho phép quân đội dùng quyền phủ quyết ngăn chặn mọi nỗ lực tu chính hiến pháp. Hai là cấm công dân có vợ hoặc chồng cũng như con cái mang quốc tịch nước ngoài tranh ghế tổng thống. Điều khoản này là nhắm vào cá nhân giải Nobel Hòa bình 1991, lãnh đạo chính trị có uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, bà Aung San Suu Kyi. Tất cả những nhân vật tham dự đàm phán do Tổng thống Thanh Sen triệu tập không đưa ra lời bình luận nào. Tuy nhiên, phát ngôn viên phủ Tổng thống Yehitut nhận định khá lạc quan. Cuộc đối thoại hôm nay là một bước tiến khiêm tốn nhưng sẽ có tác dụng rất quan trọng và khả năng sửa đổi các điều khoản sẽ được thảo luận tại Quốc hội theo luật định. Sự kiện chính quyền Miến Điện tổ chức thượng đỉnh chính trị vào ngày hôm nay không phải là chuyện ngẫu nhiên. Lịch trình bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 2015 cũng vừa được thông báo để chứng minh con đường dân chủ đang được tăng tốc. Nhiều lý do thúc đẩy chế độ đưa ra những động thái tích cực trấn an công luận. Về quan hệ quốc tế, vào giữa tháng 11, Miến Điện với tư cách là nước chủ nhà sẽ đón tiếp hội nghị thượng đỉnh ASEAN và sẽ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước khi đối thoại chính trị khai mạc, đích thân Tổng thống Mỹ đã điện thoại với Tổng thống Miến Điện và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Với lãnh đạo đối lập, ông Barack Obama cho biết Hoa Kỳ sẽ làm những gì để hỗ trợ các nỗ lực phát huy không gian chính trị cởi mở. Với Tổng thống Miến Điện, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh đến nhu cầu tổ chức bầu cử 2015, quang minh chính đại, đáng tin cậy và tự do. Với uy tín hiện nay của đối lập, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ chiếm đa số tại nghị trường và chắc chắn họ sẽ dồn phiếu cho bà Aung San Suu Kyi lên làm tổng thống. Vấn đề đặt ra là liệu quốc hội hiện nay của Miến Điện với đa số đại biểu là quân nhân, xuất phát từ cuộc bầu cử 2015 có tiếng là gian lận, có chấp nhận tu chính các điều khoản trái dân chủ hay không. Để gây áp lực, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã thu thập được hơn 5 triệu chữ ký đòi tu chính hiến pháp. về nội trị, bên trong cuộc mái nhà nước cũng đang có những tranh chấp quyền lực khốc liệt, mầm mống làm tăng căng thẳng trong nước. Một trong những thất bại của chính quyền Thensen là thỏa thuận ngưng bắn với các tổ chức đối lập võ trang vẫn không được bên nào tôn trọng. Xung đột giữa Phật tử cực đoan và sắc tộc Rohingya cũng đã lên cực điểm, làm hàng trăm ngàn tín đồ đạo Hồi phải vượt biên lánh nạn. Ẩn số hiện nay là liệu đối thoại chính trị vừa kết thúc với những kết quả được xem là khích lệ sẽ đưa đến một giải pháp dung hòa, khai thông tiến trình dân chủ, đem lại ổn định xã hội và phát triển kinh tế cho Miến Điện hay không. Theo AFP, đối lập Miến Điện cũng như giới phân tích Tây Phương hy vọng như thế, tiến trình này đang được Washington theo dõi từng bước. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Đức Tam biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Minh Anh giới thiệu Thomas Alexandre Dumas, người anh hùng dân tộc cách mạng Pháp bị lịch sử lãng quên. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình phần 2 hôm nay. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Quốc hội Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ứng cử của công dân. Đây là một quyền hiến định. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng phân tích.
Ngày 28 tháng 10, một số tổ chức dân sự với vai trò khởi xướng, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập, đã ra tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm đang diễn ra kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 13 từ 20 tháng 10 đến 28 tháng 11, với 2/3 thời lượng được dành cho việc xây dựng các luật. Được biết, đây là kỳ họp có số lượng luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước tới nay. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam về vấn đề trên. Dạ, xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Anh có thể cho biết lý do vì sao mà bản tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân được nêu ra vào thời điểm này không ạ?
Vì ngay vào thời điểm này thì Quốc hội Việt Nam đang họp kỳ cuối năm 2014 và sẽ bàn về vấn đề bầu cử đại biểu Quốc hội. Đây là một vấn đề mà trong con mắt những người độc tôn đảng trị là hết sức nhạy cảm. Nhưng mà lại đang có những dấu hiệu cho thấy Ủy ban Thường vụ Quốc hội muốn phủi tay một vấn đề rất thiết thân với quyền đương nhiên của nhân dân, đó là quyền tự ứng cử. Chúng tôi thấy là từ Hiến pháp năm 92 đến Hiến pháp năm 2013 đều quy định là công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Nhưng mà suốt 68 năm qua thì quyền tự ứng cử của công dân đã chỉ là một tập trang trí bị rẻ rúng, lúc thần thì mang ra bài trí cho có dân chủ cơ sở, nhưng mà thực chất là bóp nghẹt ngay tức khắc những ai muốn tự mình cất lên tiếng nói. Có một minh chứng rất rõ cho tình trạng bóp nghẹt đó là hình thức ứng cử thông qua tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu luôn áp đảo so với việc ứng cử của bất kỳ cá nhân nào. Cứ gần mỗi kỳ bầu cử thì các cấp từ quận, huyện, tỉnh thành đến trung ương đều ra sức để gọi là vận động và cả đe dọa những người tự ứng cử, kể cả đảng viên, để rút tên. Kết quả ba cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội gần đây đã cho ra những con số quá thấp về tự ứng cử. Chẳng hạn như là Quốc hội có 11, cả nước có 67 người tự ứng cử, nhưng mà kết quả chỉ có là 2 người trúng cử mà thôi. Quốc hội có 12, cả nước có 238 người tự ứng cử, nhưng mà chỉ duy nhất có 1 người trúng cử. Và đến khóa 13 thì công tác vận động đã thành công đến mức mà số người tự ứng cử chỉ còn có 15 người, nhưng mà trúng cử được 4 người. Còn vào lần này thì Quốc hội sẽ bàn về luật bầu cử đại biểu, nhưng mà hầu như chắc chắn là họ sẽ đặt lại lối mòn cũ là áp đặt cơ chế đảng cử dân bầu, và tôi nghĩ là họ phải hạn chế đến mức tối thiểu những người tâm huyết muốn tự ứng cử để gánh vác việc nước và dư cao ngọn cờ phản biện phẩm.
Thưa anh, trong tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân á, thì các hội đoàn dân sự đã nêu những khuyến nghị trọng tâm nào ạ?
Việc đầu tiên mà các hội đoàn dân sự kiến nghị là phải xóa bỏ cơ chế đảng cử dân bầu tồn tại từ nhiều năm qua. Thứ hai là phải minh bạch hóa trong công tác đối với người tự ứng cử, không kỳ thị trong cách tuyên truyền bầu cử, không được phân biệt trong điều kiện vận động bầu cử của các ứng cử viên, và không có hành vi cản trở đối với những người tự ứng cử nhằm thể hiện tính công bằng khách quan. Và đặc biệt là chúng tôi yêu cầu Quốc hội phải bổ sung điều luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục trong việc thực hiện quyền tự ứng cử của công dân trong luật bầu cử Quốc hội, và ủng hộ người dân tự ứng cử để thể hiện thực chất ý chí nhân dân trong bầu cử. Chúng tôi cũng yêu cầu là phải xóa bỏ những bất công và bất hợp lý trong quyết định số 244 của Trung ương về ban hành quy chế bầu cử cho đảng.
Chà, anh nói về những bất công trong quyết định 244 trên đây thì anh có thể cho biết rõ hơn được không ạ?
những bất công là có tới 9 không trong quyết định này. Chẳng hạn như là điều 13 của quy chế này nhấn mạnh là đến 6 việc không được và 3 việc không có. Theo đó là cấp ủy viên, cấp triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Ở các hội nghị của ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do ban thường vụ cấp ủy đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của ban thường vụ cấp ủy. Ở các hội nghị của ban chấp hành trung ương, các ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do bộ chính trị đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của bộ chính trị. Nói chung đó là một cơ chế cực kỳ độc đoán và áp đặt.
Được biết là chính phủ đã có văn bản đề nghị dự luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân bổ sung quy định theo hướng mở rộng các hình thức bầu cử, thì anh nghĩ chi về động thái này?
Tất nhiên là chúng tôi có thể đồng thuận với bất kỳ hành động nào của chính phủ miễn là có lợi cho dân chủ của người dân, nhưng mà chỉ có điều là phải xem xét một cách biện chứng là xem chính phủ có thực tâm vì dân hay là chỉ vì quyền lực và lợi riêng của họ. Thực ra theo tôi thấy là chính phủ đã đưa ra khá nhiều hứa hẹn về cải cách thể chế nhưng vẫn chưa có kết quả nào đáng chú ý.
Còn về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì liệu họ có chấp nhận quyền tự ứng cử của công dân hay không?
Chỉ mới cách đây hơn 2 tháng vào trung tuần tháng 8 năm 2014, Ủy ban soạn thảo dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho rằng để bảo đảm sự công bằng khách quan thì không nên bổ sung quy định hình thức người ứng cử tự mình vận động bầu cử. Với lý do là thực tiễn cuộc bầu cử vừa qua cho thấy có tình trạng người ứng cử sử dụng vật chất ủng hộ cho cá nhân hoặc địa phương nơi mình ứng cử, tạo sự không công bằng với các ứng cử viên khác. Nhưng mà tôi thấy là một lần nữa trong không biết bao nhiêu lần từ quá nhiều năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại dính vào tính thủ cử không làm sao xử được. Tất cần biết lý do trên có tính thực chứng hay không, cho đến nay vẫn chỉ có 2 hình thức vận động cả từ dân bầu là thông qua hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức và vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi mà người dân Việt Nam lại biết quá rõ là trong quá khứ các kỳ vận động bầu cử thì chỉ có một số ít ỏi ứng cử viên độc lập dùng tới lực lượng vật chất và lực lượng truyền thông để tự ứng cử. Nhưng mà những người này lại thuộc về thành phần doanh nghiệp chứ không phải là các chi thức ứng thiếu tiền bạc nhưng luôn thừa thãi lòng tự trọng. Phần đa còn lại là các ứng viên được cơ cấu theo cách không thể nào trượt, đó là những quan chức mặt trận và chính quyền các ban cấp phường xã, quận huyện và tỉnh thành. Chính những ứng viên này mới được trang bị đầy đủ bởi ngân sách nhà nước cùng đội hậu bị ủng hộ của báo chí quốc doanh. Và xét theo tôi trên bất di bất dịch đó thì quan chức nhà nước được coi là ăn đủ. Còn những người có gan tự ra ứng cử trong quá khứ như là các ông Phù Huy, Vũ, Lê Quốc Quân đều rất sạch. Mà không những rớt, các ông này sau đó còn đi thẳng vào nhà tù. Tuy vậy, đó là lý giải. Còn hiện thời thì những thông tin phôi trào từ dư luận người dân cho thấy là nếu có một cuộc bầu cử tự do được chấp nhận, thì các ứng cử viên tự do và trên hết là người có tinh thần yêu nước sẽ chiến thắng. Có lẽ là quá lo ngại cái tinh thần yêu nước và chủ nghĩa tự do vô chính phủ như thế. Nên là Quốc hội Việt Nam và những người được coi là cương lĩnh đảng quan trọng trong hiến pháp vẫn âm thầm làm mọi cách để không cho phép bất kỳ nhân vật nào vượt sau dân sự bén mảng và trốn nghị trường. Vì thế mà tôi cho rằng tính thủ cử và lợi ích nhóm chính trị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chưa thể chuyển ngay mà phải kéo dài một thời gian nữa.
Như vậy thì người dân phản ứng như thế nào về tính thủ cựu và lợi ích nhóm?
Nhiều dư luận nhân dân Việt Nam đang cho rằng Quốc hội không còn là một cơ quan của dân, do dân và vì dân nữa, mà nói khác đi. Và Quốc hội đang là tổ chức của những nhóm lợi ích về kinh tế và nhóm thân hữu về chính sách. Chẳng hạn như là bản hiến pháp 2013 đầy bất công về sở hữu đất đai toàn dân, được thông qua với tỷ lệ cực kỳ áp đảo đã cho thấy là các nhóm lợi ích và bảo thủ trong Quốc hội ghê gớm như thế nào. Với các nhóm lợi kinh tế, họ chiếm một phần trong Quốc hội với tư cách kiêm nhiệm, còn các nhóm thân hữu chính sách cũng thế. Cho dù đã có nhiều đề nghị phải nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên 30% hoặc 50%, nhưng mà cho tới nay, số kiêm nhiệm vẫn còn quá nhiều, theo cách vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhưng mà nhiều người dân còn cho là không chỉ có thế, mà các nhóm lợi đang hành xử theo cái lối là vừa ăn cướp vừa la làng ngay trong nghị trường, phá lấp đi những tổn hại và vi hại mà họ gây ra đối với dân chúng. Ví dụ điển hình nhất chính là dự án sân bay Long Thành mà các nhóm tài phiệt và chính sách vẽ đến hàng chục tỷ đô la, chủ yếu vay mượn từ nguồn ODA bất kể tương lai đổ lên đầu con chó như thế nào. Tôi cho là đã đến lúc người dân nhận ra là quốc hội của họ đã giật quá nhiều và quá dễ dãi đối với các nhóm lợi ích, khiến cho đất nước rơi vào cảnh tàn mạc về kinh tế và đạo đức xã hội như ngày hôm nay. Ngay cả một số đại biểu quốc hội cũng bắt đầu phản ứng với não trạng và cung cách làm việc của bộ phận đầu não trong quốc hội. Thực ra quốc hội không thể đi ngược với xu thế chung. Quốc hội là một chính trị đảng cũng không thể lũng đoạn mãi quyền tự ứng cử của công dân. chắc chắn là trong vài năm tới thôi, nó sẽ phải tự thay đổi và sẽ phải để cho người dân tự ứng cử, để cho nhân dân tự cứu mình và cứu vãn đất nước, mà không thể trông chờ vào một chế độ điều hành quá yếu kém và đầy rẫy tham nhũng. Còn nếu không tự thay đổi thì quốc hội sẽ trở thành con số 0 trong mắt đi, và trước sau quốc hội cũng sẽ bị giải tán theo quá nhiều kinh nghiệm lịch sử các nước trên thế giới. Thì tôi cho là ít ra quốc hội cũng phải còn một chút liêm sỉ tối thiểu.
Xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Xin mời quý thính giả vui lòng nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.fe. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Đức Tâm, nhưng trước hết chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Báo chí Trung Quốc yêu cầu Việt Nam thực tâm trong hồ sơ Biển Đông. Hiến pháp cấm bà Aung San Suu Kyi tranh cử Tổng thống Miến Điện có thể được tu chính. Các nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông sẽ đến Bắc Kinh để phản kháng. Nga, Ukraine và châu Âu đạt thỏa thuận tạm thời về khí đốt. Bị dân phản đối chính quyền Hungary bỏ dự án đánh thuế Internet. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Washington vẫn theo sát tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện. Quốc hội Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ứng cử. Từ Sài Gòn, nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng phân tích. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Đức Tâm phụ trách.
Điểm báo.
Các báo chính tại Pháp hôm nay đều đưa lên trang nhất thời sự trong nước. Báo Le Monde đề cập đến đập nước Sivens, phương pháp của Vance bị chỉ trích bên trong chính phủ. Dự án xây đập ở Sivens, miền nam nước Pháp đã vấp phải sự phản đối của người dân trong nhiều tháng qua. Vụ việc trở nên trầm trọng sau cái chết của một người biểu tình. Nhiều chính trị gia có thế lực bên trong đảng xã hội, một số bộ trưởng không ngần ngại chỉ trích phương pháp lãnh đạo quản lý hồ sơ này của Thủ tướng Manuel Valls. Báo Le Figaro quan tâm đến các ngưỡng xã hội, giới công đoàn chơi trò ngăn chặn. Giới chủ Pháp đưa ra dự thảo cải cách về mức độ trách nhiệm của doanh nghiệp tùy thuộc theo số lượng nhân viên trong doanh nghiệp. Thế nhưng các công đoàn đã bác bỏ toàn bộ dự thảo này, do vậy giới chủ cam kết sẽ đưa ra một dự thảo mới vào giữa tháng 11. Trong khi đó, Libération chạy trên trang nhất, những anh hề trong thành phố nói về hiện tượng có những kẻ đeo mặt nạ, đóng vai anh hề với những bộ mặt gây sợ hãi, có những hành động hù dọa tấn công người dân. Bộ Nội vụ của Pháp lo ngại các vụ lộn xộn sẽ xảy ra vào dịp lễ hội Halloween. Còn tờ Les Echos cho biết là kinh tế Mỹ thách thức sự ảm đạm của thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 3,5% trong quý 3 và Tổng thống Obama hy vọng kết quả này sẽ tạo thuận lợi cho Đảng Dân Chủ nhân cuộc bầu cử nghị viện giữa kỳ.
Thời sự châu Á đáng chú ý với bài Hồng Kông hay sự bế tắc của Trung Quốc trên báo Les Echos. Theo phân tích của tờ báo, thì sau giai đoạn đầu sôi sục, phong trào phản kháng tại Hồng Kông đã phần nào xẹp xuống. Trong khi đó, Trung Quốc tỏ ra cứng rắn và sử dụng vũ khí tài chính để buộc lãnh thổ này phải tuân thủ luật lệ do Bắc Kinh đề ra.
Tình hình cách này một tháng có vẻ năng động, giờ đây trở nên trì trệ một cách nguy hiểm trên nhiều lĩnh vực. Les Echos phân tích, trước tiên, nguy cơ tương lai kinh tế của Hồng Kông bị trì trệ. Vào lúc các dự báo đều cho rằng tăng trưởng của Hồng Kông sẽ giảm, thì Bắc Kinh đã dùng lá bài tài chính để gia tăng sự ràng buộc. Từ vài tháng nay, giới tài chính ở Hồng Kông có vẻ tự tin hơn bởi vì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hứa tạo mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán Hồng Kông và thị trường Thượng Hải. Về mặt kỹ thuật, biện pháp này rất quan trọng, cho phép các nhà đầu tư thông qua thị trường Hồng Kông mua hoặc bán cổ phiếu được niêm yết trên thị trường Thượng Hải. Sự hứng khởi đã nhường chỗ cho bi quan. Do tình hình tại Hồng Kông, kế hoạch kết nối giữa hai thị trường vào cuối tháng 10 không thể thực hiện được. Les Echos bình luận, Bắc Kinh đã sử dụng rất khéo léo chiến lược im lặng và để cho thị trường Hồng Kông tự phát ra các tín hiệu về sự bấp bênh này. Không cần nói một câu nào, Bắc Kinh đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng. Hơn bao giờ hết, Hồng Kông cần có sự năng động kinh tế của Trung Hoa lục địa. Hồng Kông sẽ mất hết nếu muốn thoát ra khỏi sự đỡ đầu của Trung Quốc.
Yếu tố thứ hai, theo báo Les Echos, là sự trì trệ của xã hội Hồng Kông. Đằng sau các khát vọng dân chủ của giới trẻ, của sinh viên, có một thực trạng kinh tế mà không một nhà phân tích nào có thể bác bỏ. Đó là xã hội Hồng Kông phân cực một cách nguy hiểm. Giữa một bên là thiểu số rất nhỏ, nhưng rất giàu có, và bên kia là đa số tầng lớp trung lưu đang phải đối mặt với giá bất động sản tăng vọt, có một sự ngăn cách không thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Điều làm cho Bắc Kinh lo ngại nhất là sự thất vọng của giới trẻ về những hứa hẹn ngày mai tươi sáng, dân chủ hơn. Chính quyền Trung Quốc hiểu được là Hồng Kông không thể tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao như trước đây. Do vậy, Bắc Kinh đã đánh đổi việc khước từ cải cách chính trị với lời hứa cải thiện cuộc sống của người dân.
Yếu tố cuối cùng đó là tính toán chính trị của Bắc Kinh. Trên góc độ kinh tế, cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông đã tạo cơ hội cho lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực, tăng cường kiểm soát tất cả các lĩnh vực. Khi tiến hành một chiến dịch đánh bóng lại hình ảnh của Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình không chỉ tấn công vào tệ nạn tham nhũng, mà rộng hơn, ông nhắm vào việc quản lý, trách nhiệm của giới lãnh đạo ở Hồng Kông. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ của giới lãnh đạo là lắng nghe người dân và hết lòng phục vụ người dân. Trong bối cảnh này, lãnh đạo hành pháp Hồng Kông ông Lương Chấn Anh là biểu tượng của tất cả những gì trái ngược với lời huấn thị của Chủ tịch Trung Quốc. Tê liệt trước tình trạng bất bình đẳng, tách rời thực tế, cực kỳ giàu có và không đủ khả năng lãnh đạo Hồng Kông. Như vậy, tình hình chính trị tại Hồng Kông bị bế tắc một cách nguy hiểm và có nguy cơ trở thành một chủ đề chán nản đối với giới truyền thông quốc tế. Theo báo Legico thì không nên bỏ rơi Hồng Kông bởi vì trong chiến lược đọ sức và từ chối lắng nghe nguyện vọng dân chủ của giới trẻ Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh cho thấy là họ không có đủ khả năng hỗ trợ đi cùng với bước tiến của lịch sử một khi quyền lực kiểm soát của họ bị đe dọa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ Pháp-Nga, báo Le Monde hôm nay có bài viết tàu chiến Mistral, Moscow gia tăng sức ép đối với Paris. Chỉ với một vài động tác nhấp chuột máy tính, Phó Thủ tướng Nga ông Dmitry Rogozin đã lại xới lên cuộc tranh luận về việc Pháp có giao chiếc tàu chiến Mistral đầu tiên cho Nga hay không.
Ngày 29 tháng 10 vừa qua, ông Rogozin đã cho đăng trên tài khoản Twitter của mình bức thư của doanh nghiệp Pháp DCNC mời phía Nga công ty Rosobo Ronexpor tới dự lễ trao tàu vào ngày 14 tháng 11 tại Saint-Nazaire, Pháp. Trong thư còn có đầy đủ các chi tiết lễ tân đón tiếp. Việc công bố bức thư này cho thấy càng tới gần thời điểm giao tàu theo dự kiến ban đầu, phía Nga đang rất sốt ruột và muốn gây sức ép với Pháp. Ngay lập tức, Paris đã phải cải chính và nhấn mạnh thời điểm ngày 14 tháng 11 không có giá trị. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Michel Sapin nhắc lại tuyên bố của Phủ Tổng thống Pháp vào ngày 3 tháng 9 vừa qua là Paris chỉ giao tàu chiến cho Moscow nếu nhận thấy hội đủ các điều kiện, tức là tình hình ở Ukraine phải được cải thiện rõ rệt. Thế nhưng nếu không giao tàu thì hình ảnh và uy tín của Pháp trong tư cách nhà xuất khẩu sẽ bị tổn hại và ngân sách quốc phòng của Pháp cũng bị hao hụt. Bên cạnh đó, khoảng 300 lao động trên công trường đóng tàu Saint-Nazaire bị đe dọa. Theo ông Thomas Goma, chuyên gia thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, thì các yêu cầu chính trị nội bộ có thể thắng thế đối với các thách thức địa chiến lược. Sự sống còn của tổ hợp công nghiệp quân sự phụ thuộc vào việc thực hiện các hợp đồng quan trọng này. Chính vì thế, bên quân đội Pháp, nhất là hải quân, người ta vẫn tin tưởng là hợp đồng giao tàu sẽ được thực hiện, vì theo họ, tàu Mistral không phải là một vũ khí chiến lược.
Chuyên trang kinh tế của báo Le Monde có bài viết, thị trường tài chính London đánh cược về sự kết thúc của thời kỳ dầu lửa đắt đỏ. Theo giới chuyên gia, giá dầu lửa còn tiếp tục thấp trong một thời gian dài do sự phát triển của công nghệ khai thác dầu đá phiến và do nhu cầu trên thế giới giảm sút.
Tại thị trường City London, ngày càng có nhiều nhà tài chính, kể cả Goldman Sachs và Citigroup, đánh cược về việc giá dầu lửa sẽ tiếp tục ở mức thấp trong dài hạn. Trên thị trường New York, giá dầu lửa giảm 25% kể từ tháng 6 và ngày 27 tháng 10 vừa qua, mức giá này chỉ vượt qua ngưỡng $80 một thùng dầu thô, tương đương 64 euro trong chốc lát. Đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là một xu thế có thể kéo dài. Ngân hàng Goldman Sachs thẩm định là một trật tự mới về dầu lửa đang mở ra và còn phỏng đoán là giá một thùng dầu sẽ chỉ ở mức $70 vào quý 2 năm tới 2015 và sau đó sẽ ổn định ở mức $80 một thùng trong một thời gian dài.
Báo Le Monde nêu ra hai nhân tố giải thích. Trước hết là việc phát triển công nghệ khai thác dầu đá phiến tại Mỹ. Trong 3 năm, sản lượng khai thác dầu của Mỹ tăng 60% và nhờ vậy Hoa Kỳ đang hướng tới việc độc lập về năng lượng. Nhập khẩu dầu thô của Mỹ giảm 3 lần kể từ năm 2007. Yếu tố thứ hai là nhu cầu thế giới đang giảm sút, đặc biệt tăng trưởng tại Trung Quốc cũng đi xuống. Các nỗ lực tiết kiệm năng lượng trong nhiều thập niên qua giờ đây mang lại kết quả. Ngân hàng Citigroup bổ sung yếu tố thứ ba, sự phát triển công nghệ khai thác khí đá phiến tạo xu hướng dùng khí đốt thay thế cho dầu lửa.
Báo Le Monde còn ghi nhận một sự thay đổi trong chiến lược sản xuất và xuất khẩu dầu khí của khối OPEC. Bình thường ra, khối này giảm sản lượng để giữ giá dầu. Nhưng hiện nay, một số nước, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, vẫn giữ nguyên sản lượng, chấp nhận cho giá dầu hạ thấp, qua đó ngăn chặn được việc phát triển khai thác dầu đá phiến. Khi để cho giá ở mức dưới 80 đô la một thùng, OPEC sẽ tấn công trực diện vào các kỹ thuật mới trong việc khoan tìm khai thác dầu vì nó sẽ đắt hơn kỹ thuật khai thác giếng dầu thông thường trên sa mạc. Cho dù giá dầu không thể xuống quá thấp khoảng 20 đô la một thùng như thời kỳ đầu những năm 2000, thế nhưng rõ ràng một sự cân bằng mới đã được hình thành với mức giá rất thấp so với những dự báo trong những năm gần đây.
Vừa rồi là phần điểm báo của Đức Tâm, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa do Minh Anh phụ trách nói về Thomas Alexandre Dumas, người anh hùng dân tộc cách mạng Pháp bị lịch sử lãng quên.
Trong dòng họ Dumas có hai nhà văn, nhưng có bao nhiêu độc giả của Ba Chàng Lính Ngự Lâm hay Trà Hoa Nữ biết rằng còn có một Alexandre Dumas thứ ba? Và nếu cho rằng hai nhà văn của chúng ta xuất thân từ dòng dõi văn chương, có lẽ sẽ là một sai lầm. Bởi vì nhân vật thứ ba, thân phụ và ông nội của hai Dumas nổi tiếng lại là một vị tướng, một con người với một định mệnh đáng khâm phục. Một kẻ thích phiêu lưu và rất gian dạ, một con người có nhân cách cao thượng, đáng để cho hậu thế phải noi theo, nhưng lại có một kết cục thật là bi thảm. Sử gia người Mỹ Tom Rice trong một cuốn sách viết về tướng Dumas, tác phẩm đã mang lại cho tác giả giải thưởng văn học danh giá Pulitzer 2013, có nói rằng, nhắc đến Thomas Alexandre Dumas thì phải nhắc đến ba từ: cách mạng, vinh quang và phản bội. Bởi vì cuộc đời ông gắn liền với sự thăng trầm của cuộc cách mạng Pháp năm 1789, từ lúc nó bùng nổ lên đến cao trào rồi cho đến lúc suy tàn. Nhưng tướng Dumas cũng là một anh hùng của nước Pháp. Trớ trêu thay, những gì tướng Dumas đóng góp cho tổ quốc cho đến tận ngày nay vẫn chưa được một chính phủ nào ghi nhận. Nếu như con trai của ông, nhà văn Alexandre Dumas, di thể được đưa vào điện danh nhân Panthéon, thì tên tuổi của tướng Alexandre Dumas vẫn lặng lẽ nằm ngoài dòng lịch sử Pháp. Không một chiếc mề đay bắt đầu bội tinh, không một bức tượng tôn vinh và cũng không một bảo tàng dành riêng để nói về những chiến tích của ông. Phải chăng tại vì tướng Alexandre Dumas mang trong mình hai dòng máu Pháp, Phi Châu nên không được tổ quốc vinh danh? Nhưng ông cũng có trong người dòng máu quý tộc Pháp. Alexandre Dumas sinh năm 1762, tên thật ban đầu là Thomas Alexandre David de la Pailleterie, là con trai của một nữ nô lệ da đen, bà Cécès Dumas, và hầu tước Antoine David de la Pailleterie, một nhà quý tộc sa cơ nhỡ thế, đến Saint-Domingue, bây giờ gọi là Haiti, để lập nghiệp. Đến năm 1774, ngài Antoine quay trở về Pháp để kế thừa tài sản sau cái chết đột ngột của người em, bỏ lại vợ con tại xứ thuộc địa, chỉ đem theo mỗi Thomas Alexandre, đứa con ông yêu thương nhất. Ông cho con theo học tại những trường danh tiếng dành cho con em quý tộc, cho học cưỡi ngựa, kiếm thuật, văn học cổ điển, vân vân.
Năm 24 tuổi, Thomas Alexandre từ bỏ tước vị quý tộc và cả cái họ David de la Pailleterie. Do bất đồng chuyện tái hôn của cha, ông đã quyết định khởi nghiệp từ một chàng kỵ binh tầm thường trong binh đoàn Long Kỵ Binh của Hoàng hậu. Ông gia nhập quân ngũ dưới một cái tên khác là Thomas Alexandre Dumas, mà sau này ông rút ngắn xuống còn là Alex Dumas. Một cách để ông bày tỏ lòng thành kính với thân mẫu là bà Cézette Dumas, người mẹ mà ông sẽ không bao giờ có dịp gặp lại kể từ khi theo cha về mẫu quốc.
cách mạng Pháp 1789 bùng nổ. Có câu nói rằng, thời thế tạo anh hùng quả cũng không sai. Nước Pháp lúc bấy giờ rơi vào cảnh loạn lạc, cướp bóc, giặc giã khắp nơi. Phe Bảo Hoàng liên kết với các nền quân chủ khác tại châu Âu, vốn cũng e sợ bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng, tìm cách tấn công chính quyền mới còn non trẻ. Chính trong bối cảnh loạn lạc, nhiễu nhương đó mà Alexandre Dumas đã có dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chiến tích đầu tiên của ông diễn ra vào mùa hè năm 1792, dẫn đầu một nhóm quân nhỏ đi dò thám gần vùng biên giới với Bỉ. Dumas và nhóm kỵ binh của ông bất ngờ tấn công và bắt sống khoảng 10 tên kỵ binh phổ, bất chấp sự chênh lệch về quân số trước đối thủ. Trong suốt 8 năm 1786 đến năm 1794, Alexandre Dumas đã lập không biết bao kỳ tích. Huyền thoại về các chiến tích của ông sau này đều được nhắc lại trong các công báo. Và đương nhiên, nó cũng trở thành nguồn cảm hứng cho con trai ông, nhà văn Dumas, viết nên những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp bất hủ, nổi tiếng nhất là tác phẩm Ba chàng lính ngựa lâm. Sự gan dạ và tài trí của Alexandre Dumas đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấp trên. Từ một anh kỵ binh tầm thường, Alexandre Dumas lần lượt leo từng nấc thang trong quân đội, hạ sĩ quan của Long kỵ binh, trung tá đội quân Lê Dương Gia Màu năm 1792, trung tướng Bắc Đạo Quân tháng 7 năm 1793, trung tướng Tây Pyrénées Đạo Quân tháng 9 năm 1793. Và chỉ vài tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Đạo quân Alpes vào tháng 5 1794, thống lĩnh 53.000 binh sĩ. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong quân đội Pháp lúc bấy giờ. Lúc này, Alexandre Dumas cũng vừa được 32 tuổi.
Khoảng thời gian này, sự nghiệp binh chủng của Dumas lên như diều gặp gió, nhưng cũng phải nhìn nhận một điều, đó là giai đoạn ấy rất ưu đãi cho sự thăng tiến của một người da màu. Vào tháng 2 năm 1794, các đại biểu cách mạng đã thông qua đạo luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Người ta có thể xem Dumas là một biểu tượng sống của cuộc cách mạng Pháp, bởi vì ông là người Pháp da màu đầu tiên leo lên được đến hàng tướng lĩnh. Nếu so cùng với Napoleon, những gì ông cống hiến cho nước nhà cũng là kẻ tám lạng, người mười phân.
Ông không phải là người chỉ biết có ra lệnh và để cho cấp dưới dấn thân vào vòng nguy hiểm. Vào thời điểm ông thống lĩnh đạo quân Alpes, quân đội cách mạng phải chiến đấu chống lại quân Piemonte đến từ vùng Tây Bắc nước Ý, đang xâm chiếm vùng Savoy trên dãy Alpes. Đích thân tướng Dumas dẫn đầu một nhóm lính tinh nhuệ leo lên vách núi bên dòng sông Madeleine và chiếm lấy ụ trọng pháo trấn giữ trên đỉnh đèo Montseny. Được trang bị bằng giày móc sắt, Dumas cùng với toán lính đã bất ngờ tấn công đồn lính ngay trong đêm. Sức khỏe phi thường và sự can đảm của ông, đến kẻ thù cũng phải khiếp vía. Khi ông phục vụ dưới trướng tướng Napoleon tham gia chiến dịch Italy chống lại quân đội Hoàng gia Áo và Piemonte, một lần nữa, ông đã chứng tỏ lòng quả cảm cũng như tài kiếm thuật khéo léo, đến mức kẻ thù phải gọi ông là con quỷ đen. Sau chiến dịch này, Alexandre Dumas được Napoleon giao làm tư lệnh thống lĩnh đội kỵ binh của đội quân phương Đông trong chiến dịch Ai Cập.
Những thành tích và công lao mà tướng Dumas hết mình cống hiến cho Tổ quốc cho đến giờ vẫn chỉ là những nốt lặng trong một bản giao hưởng không tên. Napoleon Bonaparte mới chính là người hùng của nước Pháp. Di thể của Napoleon đã được đưa về bảo tàng Invalides và được đặt trong một hầm mộ trang trọng. Nước Pháp vinh danh Hoàng đế Napoleon, một nhà quân sự tài ba. Thế nhưng nước Pháp cũng quên rằng trước khi có Napoleon thì tướng Dumas là người từng tả xung hữu đột, bình trị giặc giã, trấn an bờ cõi, trong lúc nhiễu nhương, thù trong giặc ngoài, bốn bề thọ địch.
Tại sao lại có sự bất công như vậy? Là vì chính tướng Bonaparte, hoàng đế Napoleon tương lai, đã tìm cách xóa sạch mọi dấu ấn của tướng Dumas, và sự quên lãng đó vẫn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Vị tổng tài thứ nhất Bonaparte từng gào lên: "Đừng bao giờ nhắc với ta về tên Dumas này nữa." Khi có người muốn cầu xin sự khoan dung của Napoleon đối với quả phụ Dumas bị cúp hết mọi nguồn trợ cấp. Vì sao Napoleon, người đã từng hứa rằng nếu như tướng Dumas có con trai thì chính ông ấy cùng với phu nhân, nữ hoàng Josephine tương lai sẽ là cha mẹ đỡ đầu, lại thù ghét tướng Dumas đến như vậy? Bởi vì ngay từ khi tham gia chiến dịch Italy lần thứ nhất, tướng Dumas đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu của sự lệch lạc. Điều làm tướng Dumas cảm thấy khó chịu hơn là cách hành xử của Bonaparte ngày càng không giống như một đại tướng, mà cứ như là một vị chúa tể, vờ tôn vinh những thành quả tốt đẹp của cách mạng nhằm củng cố quyền lực cá nhân. Đồng về quan điểm chính trị cũng phát sinh từ đây, nhưng cũng phải đợi cho đến chiến dịch Ai Cập đầy tai hại khi mà Bonaparte hèn nhát bỏ rơi quân đội để họ tự xoay sở kiếm lấy đường về. Alex Dumas, người luôn tin vào lý tưởng cách mạng và nền Cộng hòa, đã tập hợp một số sĩ quan để chỉ trích hành động phiêu lưu của người chỉ huy tối cao. Qua chiến dịch thảm bại này, tướng Dumas hiểu ra rằng Bonaparte chỉ hành động theo quyền lợi cá nhân, chứ không vì lợi ích quốc gia.
Chiến dịch Ai Cập kết thúc cũng là thời điểm khởi đầu cho một sự tuột dốc đến chóng mặt sự nghiệp nhà binh của Alex Dumas. Sau kỳ đụng độ nảy lửa với Bonaparte, tướng Dumas được phép rời Ai Cập để trở về Pháp. Chẳng may, thuyền của ông bị đắm ngoài khơi vùng Tarente, thành phố biển phía nam nước Ý. Thế rồi, ông bị vua thành Napoli bắt làm tù binh và bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt trong 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông đã liên tục gửi thỉnh cầu can thiệp từ phía chính phủ Pháp. Thế nhưng những gì ông nhận được chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm.
Chắc chắn là bị đầu độc bằng arsenic, nguyên nhân chính dẫn đến chứng ung thư bao tử chết người sau này. Từ một quân nhân cường tráng cao ngạo, tướng Dumas trở về với thân hình tiều tụy đến thảm hại, chân phải đi khập khiễng, phải chống gậy, mắt phải hầu như bị lòa, một phần gương mặt trái bị tê liệt. Lúc này, tướng Dumas chỉ mới có 39 tuổi. Dù rằng tình trạng sức khỏe yếu, Dumas vẫn muốn chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Ông viết thư cho đối thủ của mình, lúc này đã trở thành tổng tài thứ nhất sau cú đảo chính ngày 18 Brumaire năm thứ 8, tức ngày 9 tháng 11 năm 1799, đề nghị được tiếp tục phục vụ cho đất nước. Thế nhưng, lời đề xuất đó đã bị rơi vào trong im lặng. Bởi vì sự thù ghét mà Napoleon dành cho tướng Dumas quá lớn, Bonaparte không đếm xỉa đến những công trạng vị tướng da màu đã cống hiến. Vài bức họa mô tả lại một số trận chiến oai hùng do chính Dumas lập công đã bị thay thế bằng chân dung của vị hoàng đế tương lai. Bonaparte nghĩ rằng để không có đối thủ anh hùng cạnh tranh, chỉ cần không có một chút bóng hình của tướng Dumas là đủ. Tại sao? Hay là vì Napoleon kỳ thị chủng tộc? 10 năm cống hiến cho tổ quốc, nhưng cũng là 10 năm đầy biến động của nước Pháp liên quan đến những người da màu. Cách mạng Pháp đã cải thiện rõ nét số phận của họ. Căng thẳng giữa những người chủ trương bỏ chế độ nô lệ và những kẻ bảo thủ muốn duy trì đã mang lại lợi thế cho phe đầu tiên. Nhờ vậy mà tướng Dumas, khi ông đặt chân lên nước Pháp, đã được đón tiếp trong các phòng trà sang trọng nhất mà không có chút biểu hiện kỳ thị.
Sự đăng quang của Napoleon cũng đặt dấu chấm hết cho phong trào cách mạng. Để làm hài lòng những điền chủ da trắng ủng hộ mình, hoàng đế Napoleon đệ nhất đã cho lập lại chế độ nô lệ trên các thuộc địa, cấm các cuộc hôn nhân đa chủng tộc, cấm người da màu đặt chân lên mẫu quốc và đề ra các biện pháp trục xuất những người da màu có mặt tại Pháp. Tướng Dumas lúc này đã bị thất sủng, có nguy cơ bị buộc rời khỏi lãnh thổ, đã phải xin giấy phép chuyển hạn để được phép ngụ lại trong chính ngôi nhà của mình ở Villers-Cotterêts cùng với người vợ da trắng, một người hết mực thương yêu chồng con.
Nhưng nếu nói chỉ mình Napoleon kỳ thị chủng tộc không cũng chưa đủ, đã hơn hai thế kỷ, trải qua bao đời Cộng Hòa, hàng trăm chính phủ, bao chiếc mề đay bắt đầu bội tinh đã được trao tặng hay truy tặng, nhưng chưa một lần có tên người anh hùng da màu đó, dù đó là ước nguyện cuối cùng của nhà văn nổi tiếng Dumas hay lời kêu gọi thiết tha của bao nhiêu tổ chức ủng hộ ba thế hệ Dumas. Ý nguyện xóa sạch dấu vết Dumas của Napoleon hầu như đã được hoàn thành. Sẽ không ai nhắc đến tướng Dumas trong một thời gian rất dài. Trong con mắt sử gia Tom Price, tướng Dumas có lẽ đã bị kẻ thù lớn nhất của ông loại trừ một cách không thương tiếc và đã bị xóa sạch khỏi ký ức tập thể trong vòng 200 năm. Ông còn nói thêm rằng, tuy nhiên, ông không chỉ là một anh hùng của cách mạng. Trước thời đại của chúng ta, ông còn là một trong những nhà lãnh đạo da màu quan trọng nhất ngay trong lòng xã hội da trắng. Bất chấp một định mệnh đáng để noi gương, nhưng cho đến giờ, Dumas vẫn là một trong những danh nhân bị lịch sử Pháp lãng quên. Thật ra, dưới thời đệ tam Cộng Hòa, người ta có tạc tượng của ông và cho đặt ở quảng trường Malesherbes. Nhưng bức tượng đó đã bị quân chiếm đóng Đức Quốc xã phá hủy vào năm 1941. Kể từ đó, không có bức nào khác được dựng lên để thay thế.
Quý vị vừa theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI về chương trình ngày mai sau phần điểm báo của Thu Hằng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về sự kiện nam ca sĩ Pascal Obispo triệu tập cả trăm nghệ sĩ để cùng ghi âm một CD nhân kỷ niệm 20 năm chương trình Sidaxon, tức là chương trình gây quỹ phòng chống bệnh SIDA. Chương trình của RFI ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai và cũng vào giờ này trên các làn sóng thường lệ.
Quý thính giả và các bạn xin lưu ý, để nghe toàn bộ chương trình 60 phút của RFI tiếng Việt, mời các bạn truy cập ở địa chỉ vi.rfi.fr/nghe-60/ chương trình phát thanh 60 phút được cập nhật hàng ngày ở địa chỉ vi.rfi.fr/nghe-60/